Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Hoài Linh và Tuấn Ngọc xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy các dự án đường cao tốc và triển khai vốn ODA vùng đồng bằng sông Cửu Long.
Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch trong lập quy hoạch thủ đô.
Hà Nội tăng cường kết nối vùng nguyên liệu giữa làng nghề.
Hà Nội cân nhắc giải pháp đăng ký trực tuyến tuyển sinh lớp 10 để đảm bảo công bằng.
Phần tin thế giới có những thông tin, Nga đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về vụ nổ đường ống dòng chảy phương Bắc.
Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ mạnh mẽ việc Ukraine gia nhập NATO. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong chương trình công tác tại thành phố Cần Thơ, chiều qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy các dự án đường cao tốc và triển khai vốn ODA tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi lắng nghe ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương kết luận về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý việc thực hiện các dự án phải nghiêm túc, quán triệt các yêu cầu, bảo đảm chất lượng, bảo đảm tiến độ, bảo đảm an toàn, kỹ thuật, mỹ thuật, môi trường sinh thái, không được đội vốn bất hợp lý, không chia nhỏ gói thầu, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, lãng phí ở tất cả các khâu, bảo đảm quyền lợi và lợi ích hợp pháp của nhân dân, bảo đảm sự hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp, kịp thời khen thưởng khi làm tốt và kịp thời xử lý sai phạm. Đối với các dự án chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm bàn giao 100% diện tích mặt bằng trong quý 3 năm 2023, chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 năm 2023. Kết luận nội dung các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long chỉ đạo quyết liệt các cơ sở, ban ngành liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án theo quy định, xây dựng kế hoạch và giám sát chặt chẽ tiến độ để thực hiện kế hoạch, rà soát giao nhiệm vụ triển khai dự án cho ban quản lý, chủ đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và phối hợp với các bộ, ngành và nhà tài trợ thực hiện dự án ngay sau khi hoàn thành thủ tục đầu tư.
Hôm qua, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã tiếp đại sứ Italia Antonio Alessandro đến chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, đại sứ Italia Antonio Alessandro chia sẻ tình cảm sâu sắc sau hơn 4 năm công tác tại Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh bản thân cảm thấy như đã trở thành một công dân của thủ đô Hà Nội. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, 2023 là dấu mốc 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Italia, là thời điểm đặc biệt để hai nước cũng như hai thành phố Rome và Hà Nội tiếp tục đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng hơn nữa về kinh tế, thương mại, đầu tư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định Hà Nội sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện cho các hoạt động của đại sứ quán Italia trên địa bàn, đồng thời mong muốn ngài Antonio Alessandro dù ở cương vị nào cũng sẽ lan tỏa những hiểu biết và tình cảm sâu sắc với Hà Nội tới người dân Italia, góp phần bồi đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cho biết, Hà Nội đang hướng đến những mục tiêu phát triển bền vững, bao gồm việc xây dựng quy hoạch thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050. Trong quá trình hiện đại hóa, Hà Nội rất cần trao đổi kinh nghiệm với các thành phố phát triển, trong đó có Rome, và đây cũng là cơ hội để mở ra lĩnh vực hợp tác tiềm năng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 7558 ngày 6 tháng 7 năm 2023 về việc thực hiện thông tư số 4 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Minh Hải chỉ đạo giao Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, cơ quan lập quy hoạch thủ đô chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch, sơ đồ bản đồ trong quá trình lập quy hoạch thủ đô. Đồng thời giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan cập nhật cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch thủ đô lên hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch sau khi quy hoạch được phê duyệt. Cùng đó giao các sở, ban, ngành thành phố, ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu các quy định tại thông tư số 4 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương và chịu trách nhiệm về việc cung cấp cơ sở dữ liệu quy hoạch ngành, lĩnh vực, sơ đồ, bản đồ cho Viện Nghiên cứu và Phát triển Kinh tế Xã hội Hà Nội, Sở Kế hoạch và Đầu tư để triển khai tổ chức thực hiện theo quy định. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố để kịp thời giải quyết theo thẩm quyền.
Thưa quý vị và các bạn, viễn thông đã tăng tốc, tạo nên hạ tầng số cho quá trình chuyển đổi số quốc gia của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tại hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 vừa diễn ra tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Tính đến hết ngày 5 tháng 6 năm nay, cả nước đã có hơn 74.400 tổ công nghệ số cộng đồng với khoảng 348.000 thành viên tham gia để góp phần chuyển đổi số nhanh hơn. Một trong những lĩnh vực góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số là nhờ có sự bứt phá của các công nghệ viễn thông. Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đợt thanh tra diện rộng hoạt động đăng ký lưu trữ thông tin thuê bao nhằm xử lý triệt để vấn đề sim giác trên phạm vi toàn quốc từ ngày 5 tháng 4 năm 2023 đến ngày 5 tháng 6 năm 2023. Từ nay đến cuối năm, cùng với việc xử lý rà soát vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, hạn chế lừa đảo qua mạng viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo, điều phối các doanh nghiệp viễn thông xử lý triệt để rác viễn thông. Bên cạnh đó, để viễn thông sẽ trở thành hạ tầng số, với mục tiêu thương mại hóa 5G vào cuối năm nay, góp phần phát triển kinh tế số, thì các đơn vị liên quan cùng các doanh nghiệp viễn thông cũng cần tiếp tục tập trung xây dựng hệ thống trung tâm dữ liệu số của Việt Nam. Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông nhận định.
Chúng ta đang có 8 hệ thống trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn uptime tier 3, tức là cái thời gian hoạt động liên tục phải đạt 99,98%, và cái thời gian mà ngừng hoạt động trong RAM ấy thì tối đa chỉ được 1,6 giờ. Và về tốc độ tăng trưởng doanh thu ấy, thì giai đoạn 2023 đến 2025 thì dự báo của chúng tôi sẽ tăng trưởng khoảng 30% trở lên. Hiện trạng như vậy, với quyết tâm cam kết của các doanh nghiệp đầu tư đến 2025 và với cái sự chuẩn bị quy hoạch của Bộ Thông tin Truyền thông, thì chúng tôi khẳng định rằng là hạ tầng trung tâm dữ liệu điện toán đám mây của Việt Nam nó là một cấu phần quan trọng hạ tầng số sẽ đáp ứng được yêu cầu về phát triển kinh tế số Việt Nam để đạt cái mục tiêu đưa Việt Nam lên mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và mức thu nhập cao vào năm 2045.
Hạ tầng công nghệ thông tin, các nền tảng số tiếp tục được phát triển ở trung ương và địa phương đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chuyển đổi số. Tốc độ truy cập mạng băng rộng cố định và di động đều tăng cao hơn mức trung bình của thế giới. Việt Nam cũng chứng kiến sự chuyển đổi mạnh mẽ của hạ tầng số với mạng di động 3G, 4G, đạt tỷ lệ phủ sóng rộng khắp đạt tới 99,7%. Hạ tầng công nghệ thông tin đang hướng tới phát triển Internet kết nối vạn vật, thành phố thông minh, sản xuất thông minh. Hệ thống mạng 5G dự kiến được thương mại hóa vào đầu năm 2024. Việc chia sẻ kết nối dữ liệu giữa các bộ ngành địa phương đang được đẩy mạnh. Nhiều giải pháp đang được áp dụng nhằm sẵn sàng một hạ tầng số có phạm vi rộng khắp, đáp ứng nhu cầu của người dùng. Về công tác đấu tranh với thông tin độc hại trên các nền tảng xuyên biên giới còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm đã đạt được một số những kết quả nổi bật. Chia sẻ tại hội nghị, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, cơ quan chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp đấu tranh để duy trì mức cao tỷ lệ ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội trên 90%, trong đó sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để rà quét, loại bỏ những thông tin, hình ảnh có nội dung vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cũng đẩy mạnh hoạt động kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, đặc biệt là vi phạm quảng cáo trên nền tảng xuyên biên giới. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.
Lần đầu tiên là cái tỷ lệ đáp ứng cũng là cao nhất và cái số lượng tuyệt đối gỡ những cái nội dung xấu độc ở trên các cái nền tảng xuyên biên giới như là Facebook, YouTube, TikTok cũng là nhiều nhất từ trước đến nay. Ở trong 6 tháng vừa qua là lần đầu tiên triển khai được một cái quy trình xử lý những cái nội dung xấu độc ở một cái mức cao hơn đối với những cái tình huống khẩn cấp, những cái tình huống đặc biệt ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Và trong đó thì lần đầu tiên là áp dụng được là các nền tảng xuyên biên giới họ dùng cái quy trình AI tự động để mà họ rà quét và áp dụng là rất thành công.
Xác định phương hướng nhiệm vụ, 6 tháng cuối năm 2023, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý, thúc đẩy phát triển các lĩnh vực thuộc ngành thông tin truyền thông, trong đó sẽ tiếp tục rà quét, ngăn chặn kịp thời các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội, chấn chỉnh xử lý tình trạng báo hóa tạp chí, báo hóa trang tin điện tử tổng hợp, báo hóa mạng xã hội và biểu hiện tư nhân hóa báo chí. Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đẩy mạnh công tác quản lý thông tin thuê bao, xử lý nghiêm các vi phạm của nhà mạng, khắc phục triệt để tình trạng SIM không chính chủ, SIM chưa chuẩn hóa thông tin. Bên cạnh đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp tục triển khai hạ tầng số Việt Nam, trong đó 5G và công nghệ đám mây cloud là hai thành tố quan trọng bậc nhất của hạ tầng số. Cả hai hạ tầng này sẽ được triển khai mạnh mẽ từ nay đến năm 2025. Việt Nam có hạ tầng 5G và công nghệ đám mây hiện đại.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, 6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội tăng trưởng GDP duy trì tăng 5,97%, các ngành kinh tế duy trì phát triển, du lịch và vận tải hành khách phục hồi mạnh, tổng khách du lịch tăng 42%, khách quốc tế tăng 7 lần, số lượt hành khách vận chuyển tăng 25,1%, cùng kỳ giảm 20%, thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm đạt 2.265 triệu đô la Mỹ, dẫn đầu cả nước và vượt kết quả năm 2022. Doanh nghiệp tiếp tục phát triển với 15.618 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5%. Tuy nhiên, vẫn còn một số ngành tăng trưởng chậm như xuất, nhập khẩu suy giảm do ảnh hưởng suy giảm kinh tế thế giới. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Vũ Duy Tuấn nhấn mạnh, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thủ đô bị ảnh hưởng rõ rệt, nhất là thị trường xuất khẩu suy giảm, doanh nghiệp khó khăn, sức mua của thị trường nội địa và sản xuất, kinh doanh có xu hướng tăng chậm lại, qua đó ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thực hiện hoàn thành mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023 là 7%. Vì vậy, quý 3, Hà Nội phải tăng từ 7,54% trở lên, quý 4 phải tăng từ 8,23% trở lên. Đây là những nhiệm vụ rất thách thức, các cấp, các ngành cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đề ra từ đầu năm.
Hà Nội hiện có 806 làng nghề, làng có nghề, trong đó 321 làng nghề truyền thống đã được công nhận và phân bố hầu khắp các huyện, quận, huyện và thị xã. Các sản phẩm của làng nghề đa dạng nhiều chủng loại, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, một số có thế mạnh cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước. Mặc dù có nhiều lợi thế để phát triển các làng nghề truyền thống, nhưng thực tế cho thấy tại các làng nghề trên địa bàn Hà Nội hiện đang gặp khó khăn trong khâu cung cấp nguyên liệu, nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu sản xuất, ảnh hưởng đến việc sản xuất tiêu thụ của các sản phẩm làng nghề và trở thành nỗi trăn trở của các nghệ nhân tại làng nghề, làng có nghề trên địa bàn thủ đô. Để gỡ khó cho việc cung ứng nguồn cung nguyên liệu phát triển làng nghề, đại diện Chi cục Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, nhà nước cần phải hoàn thiện các chính sách về đất đai, vùng nguyên liệu, trong đó dành quỹ đất để xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề nhằm di dời các cơ sở sản xuất trong khu dân cư và sản xuất tập trung, điều chỉnh giảm giá thuê đất đối với các cơ sở sản xuất ngành nghề nông thôn trong các cụm công nghiệp, vùng nguyên liệu sản xuất tập trung phục vụ sản xuất.
Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng nên nhu cầu mua thiết bị giải nhiệt tăng mạnh. Các siêu thị điện máy đồng loạt tổ chức chương trình khuyến mại giảm giá cho mặt hàng này. Những ngày này thì ở tại hệ thống siêu thị điện máy xanh đang tổ chức chương trình khuyến mại giảm giá từ 20 cho đến 30% cho toàn bộ sản phẩm điều hòa nhãn hiệu Funiki, Gree, Casper. Bên cạnh việc giảm giá sản phẩm điều hòa nhiệt độ, siêu thị điện máy xanh còn tặng khách khi mà mua combo vật tư gồm dây điện từ dàn lạnh đến dàn nóng, Simili, miễn phí 5 mét ống dây đồng, ống nước trị giá 850.000 đồng, miễn phí công lắp đặt và hút chân không trị giá 450.000 đồng. Khách hàng mua trả góp còn được hưởng lãi suất 0%. Đại diện siêu thị điện máy xanh thông tin, khách hàng khi mua sản phẩm điều hòa còn được hưởng ưu đãi khi mua xe đạp giảm đến 50%, mua ổn áp nhãn hiệu Robot được giảm giá 40%. Không chỉ giảm giá mặt hàng điều hòa nhiệt độ, hệ thống siêu thị điện máy xanh còn tổ chức chương trình giảm giá từ 10 cho tới 37% cho mặt hàng quạt điện nhãn hiệu Senco, Toshiba, ASEA, Kangaroo. Tương tự, hệ thống siêu thị điện máy xanh MediaMart cũng tổ chức chương trình khuyến mại đại tiệc sale gấp bội, giảm tất, giảm sốc đến 50%.
Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, việc thí điểm biển báo VMS cảnh báo ùn tắc trên đường vành đai 2 và hệ thống cảnh báo các phương tiện quá khổ giới hạn chiều cao qua cầu vượt Thái Hà Chùa Bộc đã đem lại tín hiệu tích cực. Sở đề xuất nhân rộng mô hình biển báo thông minh trên nhiều tuyến đường để cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông. Theo đó, biển VMS được lắp đặt cạnh biển giao thông truyền thống có tác dụng bổ trợ cung cấp cho người điều khiển phương tiện giao thông những thông tin cần thiết về tình hình giao thông ở nút giao ngã tư Sở. Qua theo dõi trong thời gian thí điểm từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 1 tháng 6 năm 2023, Sở Giao thông Vận tải đánh giá hệ thống biển VMS hoạt động ổn định, cung cấp thông tin về tình hình giao thông tại nút giao ngã tư Sở kịp thời và phù hợp, qua đó giúp người lái xe điều chỉnh hướng đi phù hợp, góp phần giảm tải về lưu lượng cho nút giao ngã tư Sở.
VinFast tổ chức sự kiện đầu tiên của chuỗi triển lãm VinFast Vì tương lai xanh trong các ngày từ mùng 7 tháng 7 tới ngày mùng 9 tháng 7. Sau sự kiện này, VinFast Vì tương lai xanh sẽ được tổ chức tại 11 tỉnh, thành phố trong suốt 3 tháng. Tại triển lãm, VinFast tái hiện lại hành trình từ con số 0 trở thành hãng xe toàn cầu trong xu hướng hiện đại hóa khi mọi quốc gia chú trọng đến sống xanh. Toàn bộ ô tô đốt trong của VinFast nhanh chóng được thay thế bằng xe điện. Tại triển lãm VinFast Vì tương lai xanh, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng, trải nghiệm toàn bộ các mẫu xe đang bán trên thị trường như là i34, VF5, VF8, VF9. Đây là những sản phẩm tiền đề góp phần đưa VinFast tiến ra thị trường quốc tế. Những xe không khói, không tiếng ồn góp phần cho VinFast thúc đẩy lối sống xanh. Đây cũng là lần đầu tiên VinFast trưng bày mẫu xe đạp trợ lực điện tại Việt Nam và nhận được rất nhiều sự quan tâm của khách hàng đến triển lãm.
Nằm trong chuỗi kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023, Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Hòa tổ chức gặp mặt, tặng quà và khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng, đối tượng chính sách. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các đơn vị đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc cũng như của mỗi đơn vị trong những năm qua, đồng thời bày tỏ lòng tri ân biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách đã cống hiến, hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Nhân dịp này, các đơn vị đã tặng 5 suất quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thanh và các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn của xã Ngọc Hòa. Ngay sau buổi gặp mặt, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ đã khám sức khỏe cho người có công với cách mạng, đối tượng chính sách, tư vấn hướng dẫn cách phòng tránh một số bệnh và hướng dẫn chế độ dinh dưỡng, tập luyện thể thao hợp lý, phù hợp với tình trạng sức khỏe, lứa tuổi của từng người.
Để thiếu niên nhi đồng có những ngày hè vui khỏe, bổ ích, các cấp bộ đoàn trong huyện Thanh Oai đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo các em tham gia. Trong đó, trại hè truyền thống cũng là một trong những sân chơi được các em mong chờ mỗi dịp hè về. Tham gia trại hè năm nay, các đại biểu thiếu nhi được tham gia các hoạt động như thi cắm trại và trang trí trại đẹp, thi vẽ tranh, chơi các trò chơi tập thể, STEM và thí nghiệm hóa học, các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ. Tại đây, đêm gala giao lưu văn nghệ và đốt lửa trại thắp lên ngọn lửa đoàn kết giữa các liên đội cũng được gắn kết thiếu nhi huyện Thanh Oai thành một khối đoàn kết. Nhân dịp này, huyện đoàn Thanh Oai đã trao tặng học bổng lớp tiếng Anh miễn phí hè năm 2023, tặng quà thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng học bổng em nuôi của đoàn tới các em học sinh trên địa bàn huyện.
Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, nhiều phụ huynh có con không đỗ vào các trường công lập hoặc đỗ vào các trường không như mong muốn đã đổ xô đi mua hồ sơ, xếp hàng xuyên đêm để giành suất học cho con vào một số trường. Điều này đã gây bức xúc mệt mỏi cho các gia đình. Nhiều phụ huynh cho rằng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cần có giải pháp hiệu quả trong những kỳ tuyển sinh tiếp theo. Trước tình trạng này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết Sở Giáo dục và Đào tạo đã tính đến các phương thức tuyển sinh phù hợp, khoa học hơn trong năm tới. Theo ông Trần Thế Cương, Hà Nội không thiếu chỗ học, có thể đáp ứng 100% nguyện vọng học tập của học sinh muốn học trung học phổ thông. Tuy nhiên, một số trường có uy tín, đào tạo tốt nên phụ huynh mong muốn con được học ở đó. Hiện các trường công lập tự chủ, trường tư thục được quyền tự chủ phương thức tuyển sinh phù hợp với mục tiêu của nhà trường nên Sở không thể áp đặt. Tuy nhiên, Sở sẽ yêu cầu các trường đảm bảo công bằng trong tuyển sinh. Thời gian tới, Sở sẽ tính đến phương án triển khai tuyển sinh trực tuyến để góp phần giảm vất vả cho phụ huynh học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, ngành giáo dục Hà Nội đang tiến hành tuyển sinh vào các lớp đầu cấp mầm non 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024. Dù là hoạt động thường niên, hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến kết hợp trực tiếp, song các nhà trường vẫn tăng cường lực lượng để hỗ trợ nhằm giảm vất vả cho phụ huynh học sinh.
Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù trong thời gian tuyển sinh trực tuyến, song các trường học vẫn chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất và nhân lực để đón tiếp, hỗ trợ và tạo thuận lợi tối đa cho phụ huynh đến đăng ký. Bà Nguyễn Thị Chính, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội cho biết, năm học 2023-2024, trường Trung học cơ sở Phương Trung, huyện Thanh Oai tuyển sinh gần 400 học sinh từ đầu giờ sáng. Đại diện ban giám hiệu và giáo viên đã có mặt tại trường để kiểm tra các điều kiện đón tiếp phụ huynh học sinh, đồng thời bố trí biển chỉ dẫn.
Với đặc trưng của xã Phương Trung thì cái điều kiện về phụ huynh mà tuyển sinh trực tuyến ở nhà thì còn hạn chế, cho nên nhà trường đã thành lập cái ban hỗ trợ. Và trong 3 ngày, ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9 thì nhà trường sẽ hỗ trợ tức là phân bổ những cái thời gian ấy. Ví dụ đối với trường tiểu học Phương Trung 2 thì sẽ hỗ trợ bố mẹ các con vào ngày 7 tháng 7. Đối với trường tiểu học Phương Trung 1 thì sẽ hỗ trợ vào ngày 8 tháng 7. Và còn lại các cái trường hợp mà chưa thể làm được thì nhà trường hỗ trợ nốt vào ngày 9 tháng 7.
Tương tự, để công tác tuyển sinh diễn ra thuận lợi, trường trung học cơ sở Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ đã bố trí cán bộ giáo viên trực tại văn phòng nhà trường để hướng dẫn hỗ trợ phụ huynh đến đăng ký tuyển sinh. Ông Nguyễn Hưng, hiệu trưởng nhà trường cho biết, vài năm trở lại đây, việc tuyển sinh trực tuyến không gặp khó khăn gì về mặt kỹ thuật nên hầu hết phụ huynh đều đến dễ dàng thực hiện. Số phụ huynh đến trường đề nghị hỗ trợ đăng ký trực tiếp rất ít. Tuy nhiên, để chủ động xử lý các sự cố bất thường, nhà trường vẫn chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm tra lại chất lượng máy tính, đường truyền mạng, đồng thời cử nhân viên trực tại trường.
Đối với nhà trường thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch tuyển sinh cụ thể theo cái hướng dẫn chỉ đạo của sở, của phòng. Và ở trường thì làm tuyển sinh trực tuyến. Trong 3 ngày đấy thì nhà trường sẽ trực. Cũng đã xây dựng kế hoạch, đồng thời cũng có thành lập cái tổ giúp cho phụ huynh học sinh, gia đình mà không có máy tính hoặc là không có điện thoại hoặc là không trực tiếp tuyển sinh được trực tuyến thì đến nhà trường có các đồng chí giáo viên, nhân viên sẽ hỗ trợ làm việc ấy.
Bà Nguyễn Thị Ái Nhung, hiệu trưởng trường tiểu học Tốt Động Chương Mỹ cho biết, chỉ tiêu năm học 2023-2024 là 8 lớp với 335 học sinh, nhà trường bố trí giáo viên trực trong suốt thời gian tuyển sinh trực tuyến. Toàn bộ quy định về đối tượng, điều kiện, địa bàn, thời gian tuyển sinh đã được công bố cách đây hơn một tháng. Và để chuẩn bị tốt nhất, công tác điều tra cơ bản đã được nhà trường thực hiện rất kỹ lưỡng, bà Nhung chia sẻ.
Phân tuyến tuyển sinh đệ từ sở giáo dục đã yêu cầu nhà trường phải báo cáo trẻ sinh năm 2017 hiện tại đang có khả năng theo học của năm học mới tại cái địa bàn trường tiểu học Tốt Động là bao nhiêu. Thì cái con số này là gần như là phải chính xác. Đấy, có xê dịch thì sau này mà công tác tuyển sinh, mà sau này tuyển sinh sau cái ngày tuyển sinh trực tiếp và trực tuyến, sau đấy rồi trực tiếp, mà nếu có thừa có thiếu thì đều phải báo cáo bằng tờ trình, bằng văn bản với phòng giáo dục. Chính vì vậy mà công tác chuẩn bị của mình phải nói là rất là chu đáo, rất là cẩn thận.
Theo ông Nguyễn Hữu Thìn, trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Chương Mỹ, đơn vị đã đề nghị các nhà trường trên địa bàn huyện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực trực tuyển sinh để giải đáp thông tin và hỗ trợ phụ huynh trong quá trình tuyển sinh. Trong thời gian tuyển sinh, các trường tuyệt đối không được thu hoặc vận động phụ huynh đóng góp các khoản ngoài quy định. Trường nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Phòng cũng đã tham mưu cho huyện xây dựng kế hoạch tuyển sinh để phân tuyến cho các trường đảm bảo theo đúng quy định và yêu cầu trường là tuyển dụng theo và tuyển sinh theo đúng các cái đối tượng được tuyển sinh, đảm bảo theo hình thức trực tuyến và hình thức trực tiếp đối với những phụ huynh mà thực hiện cái đó nó rất là tốt.
Năm học 2023-2024, học sinh các lớp đầu cấp tại Hà Nội đều tăng, đặc biệt là học sinh lớp 6 với gần 39.000 em. Ngành giáo dục thành phố và các nhà trường đang tập trung triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng tính minh bạch, công bằng trong tuyển sinh, đồng thời hạn chế hiện tượng quá tải học sinh. Để đảm bảo công khai minh bạch trong việc tuyển sinh trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2023-2024, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường tuân thủ nghiêm túc quy định 3 công khai. Đó là công khai về cam kết chất lượng giáo dục, công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng và công khai về thu chi tài chính. Các đơn vị nhà trường phải thông báo công khai đầy đủ nội dung này để cha mẹ học sinh và nhân dân trên địa bàn được biết. Ngoài ra, các nhà trường còn phải thông báo công khai về tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh.
Chuyển sang những thông tin thế giới, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập phiên họp mới vào ngày 11 tháng 7 tới để thảo luận về những vụ nổ trên các tuyến đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc 1 và 2 xảy ra hồi tháng 9 năm ngoái. Nga nhiều lần cáo buộc phương Tây đứng đằng sau các vụ nổ này, trong khi chính phủ các nước này cũng như Ukraine đều phủ nhận có liên quan.
Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ nguyện vọng gia nhập NATO của Ukraine, song cũng kêu gọi nối lại những nỗ lực hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài hơn một năm qua. Tổng thống Ukraine Zelensky đã bày tỏ sự cảm ơn tới người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vì sự ủng hộ diễn ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh của NATO dự kiến sẽ khai mạc tại Vilnius, Lithuania vào ngày 11 tháng 7 tới đây.
Hãng tin AD Tagesschau ngày 7 tháng 7 công bố kết quả điều tra chung với các cơ quan truyền thông Đức cho thấy cơ quan tình báo của nước này đã nắm được thông tin khoảng một tuần trước khi chùm Wagner Vexeni Prigohin tiến hành cuộc nổi dậy ở Nga vào ngày 24 tháng 6. Theo điều tra của các hãng truyền thông, cơ quan tình báo liên bang đã không thông báo cho văn phòng thủ tướng về khả năng Wagner nổi loạn vì không thể xác minh thông tin.
Liên minh cầm quyền Hà Lan sụp đổ sau khi không thể đạt thỏa thuận về chính sách nhập cư, buộc nước này phải tổ chức tổng tuyển cử sớm. Chính phủ Hà Lan sau đó xác nhận ông Rutte đã nộp đơn từ chức và dự kiến gặp vua William Alexander trong ngày hôm qua, đánh dấu sự sụp đổ của liên minh cầm quyền. Ông Rutte và các thành viên trong nội các sẽ tiếp tục lãnh đạo Hà Lan với tư cách chính phủ tạm quyền cho đến khi chính phủ mới được thành lập sau cuộc bầu cử.
Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã lên tiếng chỉ trích việc sử dụng bom chùm khi Mỹ dự định cung cấp đạn này cho Ukraine. Nhà Trắng đã xác nhận bom chùm sẽ được đưa vào lô hàng cung cấp quân sự mới nhất cho Ukraine. Kiev đã ca ngợi việc giao hàng này là có tác động tâm lý, cảm xúc phi thường đối với quân đội Nga. Tổ chức theo dõi nhân quyền và các nhóm khác đã phản đối kế hoạch này. Họ lưu ý rằng bom chùm có tỷ lệ bom chưa nổ cao sẽ tiếp tục giết hại và làm thương tật dân thường trong nhiều năm sau đó.
Nhật Bản đang phải trải qua những hiện tượng thời tiết trái ngược, mưa lớn xảy ra ở vùng Hokuriku và Chugoku ở miền Trung cũng như là vùng Shikoku phía Nam Nhật Bản. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo lượng mưa cao nhất có thể đạt mức 180mm trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 7, gây lũ lụt và nguy cơ cao về sạt lở đất. Ngược lại, thời tiết nắng nóng trên diện rộng được dự báo sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tuần tại vùng Đông Bắc của Nhật Bản. Nhiệt độ thấp nhất sẽ không dưới 25 độ C, còn mức nhiệt cao nhất ghi nhận được là khoảng 38 độ C.
Mưa lớn nặng hạt liên tiếp đã khiến thủ đô New Delhi của Ấn Độ bị ngập nặng. Tình trạng ngập lụt xảy ra đúng lúc giao thông đông đúc đã tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Các con phố ngập nước, trong khi nhiều người dân đi bộ và các xe ô tô kẹt cứng giữa đường. Để đối phó với tình trạng này, cơ quan chức năng của Ấn Độ đã triển khai thêm nhiều lực lượng điều tiết giao thông, phân luồng phương tiện và tiến hành tiêu thoát nước ở những vùng trũng thấp.
Bản tin thể thao.
Câu lạc bộ Paris Saint-Germain vừa công bố bản hợp đồng mới nhất của họ là tiền vệ Manuel Huguet từ câu lạc bộ Sporting Lisbon. Để có được sự phục vụ của Huguet, Paris Saint-Germain đã kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng có trị giá 60 triệu euro của cầu thủ này. Huguet sẽ gắn bó với đội chủ sân công viên các hoàng tử với bản hợp đồng kéo dài 6 năm. Tuy nhiên đến thời điểm này, mức lương của Huguet tại câu lạc bộ vẫn chưa được tiết lộ. Huguet là cầu thủ thứ 3 gia nhập Paris Saint-Germain dưới thời tân huấn luyện viên Luis Enrique sau Milan, Skriniar và Marco Asensio. Đây cũng là cầu thủ đắt giá nhất thứ 6 trong lịch sử của câu lạc bộ này. Chặng 7 của Tour de France 2023 được xem là chặng đường bằng nhưng cũng rất nhiều dốc lên xuống trong hành trình 170 km từ Mont-de-Marsan đến Bordeaux. Ở màn nước rút về đích, Jasper Philipsen vô cùng lợi thế khi được đồng đội Mathieu van der Poel đẩy tốc độ lên rất cao để Jasper Philipsen lần lượt vượt qua các đối thủ. Nhưng bất ngờ, lão tướng Mark Cavendish đơn thân độc mã đã bám theo Jasper Philipsen. Màn đua tốc độ diễn ra vô cùng nghẹt thở nhưng không có bất ngờ nào xảy ra khi chiến thắng đã thuộc về tay đua trẻ hơn, phong độ tốt hơn và được đồng đội hỗ trợ tốt hơn, đó là Jasper Philipsen, với thời gian là 3 giờ 46 phút 28 giây. Jasper Philipsen đang có phong độ cực kỳ ấn tượng khi thắng cả 3 chặng đường bằng kể từ đầu cuộc đua năm nay. Chiến thắng này đã giúp anh củng cố áo xanh tổng sắp với 215 điểm. Vòng 1 của sự kiện LIV Golf tại London chứng kiến phong độ cao của tay golf hạng 7 thế giới Cameron Smith. Nhận được ghi vô địch của The Open Championship, tuy chỉ ghi được 2 birdie trong 9 hố đầu tiên, nhưng đã hoàn toàn lột xác ở 9 hố tiếp theo, khi ghi được thêm 6 birdie nữa mà không mất bất kỳ một bogey nào để khép lại vòng 1 với vị trí đầu tiên cùng với thành tích 8 gậy âm. Cũng có được 8 birdie sau 18 hố đấu trên sân Centurion còn có Max Lesman. Nhưng bogey đáng tiếc ở hố số 3-4 đã khiến cho golfer người Australia chỉ về thứ 2 sau vòng đấu này với một gậy nhiều hơn Cameron Smith. Trong khi Thomas Peters đang là người đứng ở vị trí thứ 3 với 5 gậy âm. Taylor Gooch, nhà vô địch của LIV Golf Andalusia cách đây một tuần, lại có khởi đầu chưa thực sự ấn tượng. Anh ghi được 7 birdie nhưng lại mắc tới 3 bogey và chỉ đứng đồng hạng 4 với 4 gậy âm.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin dự báo thời tiết ngày 9 tháng 7 năm 2023. Khu vực Hà Nội có mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Hoài Linh, Tuấn Ngọc và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.